Và trước khi đến phần 2, đó là phần vấn đáp, thì xin mời các bạn hãy lắng nghe một ca khúc Mẹ ơi đừng bỏ con qua sự trình bày của bé Bảo An. Dạ, một lần nữa xin mời các bạn cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bé Bảo An.
Sau đây con xin hát bài Xin đừng bỏ con mẹ ơi.
xin cảm ơn bé Bảo An. Kính thưa các bạn, tiếp theo là phần câu hỏi. Thì qua những chia sẻ của Thượng Tọa về vấn đề đạo đức Phật giáo và của Tiến sĩ Quỳnh Giao về vấn đề tâm lý và của bác sĩ Phương Lan về vấn đề cơ thể vật chất, thì bây giờ đây chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi. Và nếu như các bạn cảm thấy những sự chia sẻ của ba vị chưa đúng với lại những cái khó khăn, những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng các bạn hãy mạnh dạn đặt câu hỏi trực tiếp, hoặc mình có thể nhờ bạn của mình đặt giùm. Còn nếu như chúng ta khó nói, khó diễn tả thành lời, thì chúng ta cũng có thể viết giấy. Dạ, xin mời các bạn hãy mạnh dạn ạ. Trong khi chờ, mời một bạn nam. Các bạn lưu ý những câu hỏi trực tiếp luôn được ưu tiên, còn những câu hỏi giấy thì sẽ được xem xét và sâu, cho nên là chúng ta đặt trực tiếp sẽ hay hơn. Xin mời bạn.
A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy. Con chào bác sĩ và nhà tâm lý. Con có một trường hợp như vậy. Tức là nếu một người phụ nữ lỡ mang thai ngoài ý muốn, và người đó là một người khỏe mạnh và giàu có đủ các điều kiện để tiếp cận với các biện pháp phá thai an toàn, và đặc biệt là cô ấy không tin vào đạo Phật, cô ấy không tin vào nhân quả, và cô ấy quan niệm đó là cuộc đời chỉ sống một lần và mình phải sống cuộc đời của mình thôi, thì ở trong trường hợp này thì chìa khóa để mở ổ khóa này là gì? Con xin đặt câu hỏi này cho nhà tâm lý.
Xin chào bạn. Câu hỏi mở màn hơi bị khó. Chúng ta biết rằng là có một quan niệm về triết học và xã hội học mà chắc hẳn các bạn cũng thường được nghe rồi, đó là con người là tổng hòa các mối quan hệ. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải có trách nhiệm không chỉ với bản thân mình mà còn đối với những người xung quanh, với cha mẹ, với anh em, với thầy cô, với bạn bè và những hệ quả mà mình đã tạo ra. Vậy thì bây giờ rõ ràng ở trong cái xu hướng ngày nay, xu hướng đời thôi, tôi chưa nói đến đạo, là người ta đang khuyến khích một cái trường phái là sống cho mình. Đây là một trào lưu, mà trào lưu thì nó có một sức mạnh lắm. Nhưng mà ở góc độ tôi là một nhà tâm lý thì tôi không đồng ý với cái quan điểm đó. Tại vì nếu như mình chỉ sống cho mình thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là chúng ta sẽ không được xã hội thừa nhận. Một góc độ khác nữa thì chúng ta có thể thấy rằng là ở một số chương trình các bạn có thể nghe người ta chỉ nói về lối sống nhưng người ta ít kết hợp với đạo. Thì người ta khuyên rằng là mình phải biết sống cho mình phải biết yêu lấy chính bản thân mình thì mới là đáng sống. Ví dụ có những câu chuyện như thế này, tính thuyết phục cũng rất là cao luôn. Đó là có một người mẹ hy sinh cho con của mình, tấm áo đẹp cũng để dành cho con, mọi việc coi như là những giá trị vật chất, tinh thần người mẹ dành hết cho người con. Theo như những cái câu chuyện mà gọi là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô, tôi xin lỗi, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô mẹ dành cho con. Hy sinh suốt cuộc đời của mình cho con. Cái đến cái sinh nhật lần thứ 16 của đứa con á, thì người mẹ có viết cho người con mình một cái lá thư, nói rằng là mẹ rất hạnh phúc và mẹ chúc con hạnh phúc. người con mới nói với mẹ mình: mẹ ơi, con không có nhận món quà này của mẹ đâu. Tại vì con thấy mẹ hạnh phúc mà như mẹ thì con không có muốn hạnh phúc tí nào. Và cái người kể câu chuyện này, người ta muốn nói rằng là phải biết sống cho mình. Trong trường hợp đó thì các bạn cũng sẽ thấy là cái giá trị của sự hy sinh trong tình yêu nó cũng cần đặt ra nhiều vấn đề lắm. Nhiều người hy sinh trao hết cơ hội cho người mình yêu để rồi cuối cùng người yêu mình là gọi giống như câu là nuôi nuôi cò, cò ăn, cò béo, cò bay mất tiêu á, theo kiểu vậy đó. Thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là với cái câu hỏi của bạn á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó, đâu đó vẫn có những người, người ta có những quan điểm riêng của họ, là họ sống cho mình. Và với những người như vậy thì tôi có thể đưa ra một kết luận sơ bộ rằng là chúng ta nên cân nhắc trước khi chọn họ là một người bạn của mình. Bởi vì về gốc thì người ta chỉ biết bản thân họ và họ có thể từ chối những trách nhiệm với những người thân xung quanh, kể cả giọt máu của mình. Vậy thì ở đây bạn có thể dùng những cách để thuyết phục. Bạn ấy không theo đạo Phật, nhưng đạo đời cũng có nhiều giá trị. Những khóa học ở những nơi được gọi là uy tín, chúng ta có thể mời bạn ấy cùng tham gia. Và con người của chúng ta sẽ luôn luôn bị chi phối bởi áp lực của cộng đồng và dư luận xã hội. Khi họ được tham gia vào một cái nhóm mà dư luận tích cực thì họ sẽ bị ảnh hưởng. Tức là chúng ta có thể dùng cái dư luận và những cái nhóm tích cực để cảm hóa người bạn của chúng ta, ở góc độ để giúp cho người bạn ấy có một cái suy nghĩ tích cực hơn trước khi ra quyết định. Còn nếu như cô ta vẫn kiên quyết rằng là cô ta chỉ sống cho bản thân mình thôi, thì các bạn sẽ suy ra nhiều lĩnh vực khác để đáng chúng ta cân nhắc trước khi chúng ta là người bạn lâu dài với người đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Dạ, xin cảm ơn phần trả lời của bác sĩ.
Hello. Bác sĩ Xuân Lan có một số chia sẻ cũng về câu hỏi của bạn.
À, xin thêm một cái thông tin nữa để em cân nhắc và lựa chọn cái quyết định của mình. Hồi nãy tôi có nghe một cái yếu tố mà em đưa ra là người phụ nữ này đủ điều kiện để chọn một cái nơi phá thai an toàn. Thì chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cũng như là trong y khoa không có cái gì là 100% hết. Dù chúng ta được chuẩn bị rất là tốt, rất là chu đáo và phá thai được thực hiện những cái nơi được phép, tất cả các phương tiện hiện đại được chuẩn bị chu đáo, nhưng vẫn có từ 2-10% tai biến có thể xảy ra dù phá thai thực hiện những cái nơi đầy đủ cơ sở. Đó là một cái điều mà chúng ta không ai có thể biết trước được có thể xảy ra với mình hay không. Và đó là những cái nỗi đau mà những người thầy thuốc của chúng tôi dù đã nỗ lực, đã cố gắng hết sức nhưng mà vẫn phải cúi đầu trước những cái tai biến mà không ngờ xảy ra đối với những người phụ nữ khi mà quyết định chấm dứt cái thai của mình. Thêm một ít thông tin để em cảm nhận được cái điều này khi quyết định.
Dạ, A Di Đà Phật, xin cảm ơn những thông tin rất là bổ ích của bác sĩ. Và câu hỏi tiếp theo, xin mời bạn nữ ạ. Có bạn nữ nào hỏi không ạ? Xin mời bạn.
A Di Đà Phật. Con là một hiện tại con là một sinh viên. Con có một câu hỏi muốn đặt đến Thượng Tọa là như thế này. Có một lần trước đây con được mẹ con chia sẻ là trước sau khi có con thì mẹ con cũng nói là mẹ con có thêm con em con nữa, nhưng mà do cuộc sống chật vật lúc đó thì mẹ con đã bỏ em con trong hình như lúc đó là 2 tháng tuổi. Sau khi nghe được, may mắn ngồi ở đây nghe thuyết pháp, nghe được các cái chuyên gia tâm lý chia sẻ những điều này, coi được những cái clip, nghe những bài hát đó, thì trong lòng con có một chút gì đó cảm thấy rất là vừa hạnh phúc mà vừa cảm nhận rất là đồng cảm với đứa em mà không được sinh ra của con lúc đó. Con có câu hỏi nội dung là bây giờ con phải làm gì cho sau khi mẹ con bỏ như thế đó, thì người ta gọi trong Phật học gọi là quả báo đi, là mẹ con thường xuyên bị bệnh hay là gì đó tâm lý một chút, là đi đến các cái coi bối hay là gì đó, thì người ta nói là em của con đó, nó không có được cũng như là nó không được siêu thoát đó, nó cứ theo quẩn mẹ con hoài à. Mà con thì con rất là thương mẹ, con muốn sư có một lời khuyên cho con đối với trường hợp đó. Và một đối tượng kế tiếp cho câu hỏi đó là nếu như cái cuộc sống sinh viên của tụi con có lỡ lầm mà bị rơi vào trường hợp đó thì tụi con phải làm như thế nào về mặt tâm lý đó. Con cảm ơn.
Câu hỏi đáng được tán dương vì thể hiện hai sự quan tâm. Quan tâm trước nỗi đau của người mẹ đã lỡ kết thúc đi sự sống, mà lẽ ra vì lý do kinh tế không đáng đến nỗi phải như vậy. Và cái quan tâm thứ hai đó là dành cho giới trẻ nói chung, những người cùng đồng lứa tuổi, nếu lỡ thì tránh cái tình trạng vết xe của như mẹ mình bằng cách nào. Về phương diện Phật học đó, tất cả các thai nhi dầu ở một ngày tuổi hay là đến 9 tháng tuổi chuẩn bị sanh rồi bị phá đều không có phát triển ý thức cho đến sau khi sự sống đó bị kết thúc. Các thai nhi đó theo quan điểm của Đạo Phật tái sanh liền ngay lập tức. Điều này đó buộc chúng ta phải tin rằng thay vì đi thầy bói làm các phương pháp theo thầy bói để giải tỏa các mặc cảm tâm lý, nỗi sợ hãi và mặc cảm tâm lý đó ngày càng dằn xé chúng ta nhiều hơn. Cho nên đó, muốn được hạnh phúc hãy xa lánh các loại thầy bói, các loại thầy phong thủy địa lý, các loại thầy ngoại cảm đồng bóng. Và những người nào lý giải rằng là đứa trẻ thơ bị kết thúc sự sống đó, đi theo đòi nợ, đòi nhân quả, đòi ăn quán giang hồ, chúng ta phải tin chắc chắn 100% rằng đó là những câu nói không có sự thật. Mượn câu nói có sự thật để răn nhắc về giới trẻ không nên sống buông thả, sống thiếu trách nhiệm, sống thiếu cẩn trọng thì có thể có tác dụng nhất định, nhưng những phản tác dụng về việc tin rằng các hồn ma bóng vía từ các trẻ thơ đeo bám á, sẽ làm cho con người mất hạnh phúc, và cái mặc cảm tâm lý đó có thể đeo bám đến suốt cả một kiếp người. Do đó thay vì chìm vào trong nỗi đau lỡ kết thúc mạng sống về bất cứ một động cơ nào, lý do gì, thì bà mẹ trong tình huống này theo lời Phật dạy hãy gieo các nghiệp tô bồi sự sống và giúp cho sự sống đó ngày càng được thăng hoa. Một trong những hoạt động như thế là chúng ta đến làm công quả tại các cô nhi viện hoặc tại các trung tâm trẻ em tàn tật. Nơi đó đó chúng ta nhìn thấy những tấm lòng Bồ Tát đang hiện thân là các nhân viên, là những người quản lý chăm sóc bảo dưỡng các cháu trẻ thơ này đó, còn hơn là những đứa con máu mủ ruột thịt của mình. Từ đó đó chúng ta nảy sinh lên một cái lòng thương yêu, cái tình trách nhiệm, và chúng ta lại trở thành là một trong những người như thế. Thì cái việc chuyển quán nghiệp chướng đó, đó nó có ý nghĩa nhân sinh, nhân đạo, nhân văn rất là thiết thực. Thay vì chỉ tập trung vào các khóa lễ cầu siêu mà vốn Đức Phật không khích lệ, thì chúng ta hãy làm một việc gì đó thật sự có lợi cho mình. Vế thứ hai của câu hỏi, lỡ mà một bạn trẻ nào đó dướng vào tình trạng thì giải quyết bằng cách nào? Lời khuyên từ phương diện Phật học đó là chúng ta đừng mặc cảm tội lỗi, đừng xấu hổ, đừng tự hành hạ cảm xúc của bản thân mình vượt lên trên các lời thị phi và đàm tiếu. Chúng ta hãy nuôi dưỡng mầm sống đá, và sau khi hạ sinh, nếu không có điều kiện kinh tế, hãy hiến tặng mầm sống này vào các trung tâm mồ côi để các bà mẹ hiếm muộn, những người cha mất cơ hội làm cha, có được một niềm vui thay thế nhận con người khác làm con của mình. Thế giới này thường diễn ra theo một cách thế: người muốn thì không được, người không muốn thì phải bị chịu trách nhiệm. Cho nên bằng lực bù trừ đó, chúng ta hãy hiến tặng một cơ hội để những người hiếm muộn có được con mà nuôi. Julie, diễn viên Hollywood của Hoa Kỳ, đã nhận các đứa con nuôi, trong đó có bác Thiên là người Việt Nam. Và nếu chúng ta biết cách làm như thế, thì đứa con chúng ta khi sinh ra đó, bất đắc dĩ đó, chẳng những không sợ bị rơi một hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, mà thậm chí còn có cơ hội đổi đời. Ngày nay đó, thì các trung tâm cho nhận con nuôi đó đều có những cái nghiên cứu về điều kiện kinh tế của các gia đình cha mẹ trong tương lai, để cam kết và đảm bảo rằng là sự dưỡng nuôi đó là thật sự có giá trị. Còn trong trường huống đứa con bất đắc dĩ đó sinh ra bị dị tật bẩm sinh, trong Phật giáo chúng ta có nhiều trung tâm dị tật trẻ em. Chẳng hạn ở Gò Vấp ta có chùa Kỳ Quang Hai chuyên làm công việc này. Tại đó nhà sư trụ trì, các nhân viên, các bảo mẫu đã làm hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, vô ngã, vị tha, cao thượng. Cho nên trong mọi tình huống xấu nhất, đừng nên tuyệt vọng, mà hãy tin tưởng rằng ta sẽ có được chiếc chìa khóa để giải quyết nó. Lưu tiện đây, đối với câu hỏi đầu đó, thì thầy xin chia sẻ thêm một ý nhỏ mà Đức Phật đã nêu ra ba khái niệm tâm lý học rất có chiều sâu: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Vị ngọt là giai đoạn đầu của một mối quan hệ với niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, hớn hở, bao giờ nó cũng xảy ra trong các mối quan hệ tình yêu, quan hệ hôn nhân, quan hệ xã hội, hay là cái quyết định nào đó. Như câu hỏi đặt ra là cốc cận đề, không tin nhân quả, không tin các hệ lụy, cũng không tin cái tính rủi ro xảy ra với mình. Nhưng mà đến giai đoạn thứ hai đó là vị đắng. Vị đắng là một cái quy luật nó xảy ra khi chúng ta bất chấp cái tính hậu quả của nó. Mà bác sĩ Phương Lan đã cho chúng ta biết là cái rủi ro rất là cao, ít nhất là 700.000 tình huống tử vong các bà mẹ do phá thai diễn ra trên thế giới. Dữ liệu và thông tin này không thể bị phớt lờ. Và đến lúc đối diện với vị đắng, người ta mới giật mình tỉnh thức, thì chuyện cũng đã muộn màng rồi. Lúc đó xuất ly, tức là tìm một giải pháp, tìm chìa khóa, tìm những cách thức để chúng ta tháo mở nó. Như vậy thay vì chờ chìm đắm ở trong vị đắng chúng ta mới đi tìm chìa khóa, tại sao chúng ta không tìm nó, có sẵn nó ở trong giai đoạn mà vị ngọt đang diễn ra với mình? Và bằng cái trích dẫn đoạn kinh Phật dạy, chúng tôi muốn tất cả các bạn trẻ và mọi người hãy suy nghĩ vị đắng, vị ngọt và xuất ly của mình trong những tình huống bế tắc nhất, để tránh những tình huống đau lòng.
A Di Đà Phật, chúng con xin tri ân câu trả lời của Thượng Tọa. Đồng thời Thượng Tọa cũng nhắc lại thêm cái ý cho câu hỏi số 1, làm cho câu hỏi thêm ý nghĩa và sâu sắc. Trước khi đến với câu hỏi trực tiếp tiếp theo, thì cho phép chúng con được đọc một câu hỏi được gửi lên từ khu C. Và con cũng xin thành thật cáo lỗi với các bạn, hồi nãy khi mà giới thiệu thành phần tham dự, con đã quên chào đón hơn 1.500 bạn học sinh và sinh viên, các bạn trẻ đến dự khóa tu hôm nay ạ. Vâng, tất cả các bạn được chia ra hai giảng đường ở đây và giảng đường khu C. Và con xin được phép đọc một câu hỏi được gửi lên từ giảng đường khu C. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, thưa Tiến sĩ Quỳnh Giao và bác sĩ Phương Lan, cho phép con hỏi, phòng bệnh hơn chữa bệnh, và Thượng Tọa đã đưa ra giải pháp của xã hội để khắc phục hậu quả khi có thai ngoài ý muốn. Vậy, ở cương vị ngành y tế và ngành giáo dục phải làm gì để khắc phục hậu quả? Dạ. Với câu hỏi này thì con xin mời Tiến sĩ Quỳnh Giao và bác sĩ Phương Lan ạ. Có nghĩ rằng là Thượng Tọa đã đưa ra cái giải pháp của Phật giáo, còn giải pháp của ngành y tế và ngành giáo dục thì phải khắc phục hậu quả như thế nào ạ? Dạ, xin mời bác sĩ.
Xin được trả lời cái câu hỏi này. Thì thực ra khi mà tham dự cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, bản thân của cá nhân của tôi thì tôi thấy là hình như mình có vẻ thất nghiệp nếu mà cái khóa tu này, và tôi tin rằng, tôi không phải là nếu như mà tôi tin rằng cái khóa tu này thành công thì ngành y tế có khả năng thất nghiệp, vì chúng tôi là những người chỉ giải quyết những cái hậu quả mà thôi. Và cái gốc rễ của cái vấn đề này là tôi nghĩ rằng cái biện pháp giáo dục là chủ yếu, và biện pháp giáo dục thì nó lại rơi vào cái khả năng của thầy và của cô Quỳnh Giao ở đây.
Cảm ơn bác sĩ Phương Lan nhân mùa World Cup đã đá cái banh qua cho Quỳnh Giao. Thật ra thì câu hỏi đặt ra là ngành y tế và giáo dục sẽ làm gì và nên làm gì để khắc phục hậu quả, thì câu hỏi này có tầm vĩ mô quá. Chúng tôi ở đây là những người bé nhỏ thôi, chỉ xin chia sẻ với các bạn ở cái góc độ mà chúng ta có thể làm được. Một trong những cái điều mà các bạn có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy rất thường nhật trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như trong cái khu phố của mình, trong cái xóm của mình, trong cái làng của mình, có một thông tin rằng con bà B mang thai mà chưa biết chồng của nó là ai. Phản ứng của những người khi nghe thông tin đó, chúng ta thường thấy người ta phản ứng sao à? Trời ơi, con đó hư quá. Nhỏ đó hư quá, nhà đó không biết hồi xưa làm cái nghiệp gì mà bây giờ con nhỏ đó nó chịu. Tức là người ta thường nhìn vấn đề này ở góc độ là lên án, chỉ trích, chứ ít khi nào đồng cảm. Nên điều đầu tiên mà chúng ta thấy rằng là tại sao người ta buộc là phải lén lút, giấu giếm đi giải quyết cái hậu quả đó bằng một cái giải pháp có vẻ là êm ái nhất đối với họ, là bỏ đi cái thai nhi đó. Thậm chí là tạo thêm sự khó khăn là muốn giữ lại thai nhi nhưng phải đi tới một cái nơi rất xa xôi để tránh né dư luận. Vậy một trong những điều đầu tiên các bạn có thể làm được, và sức lan tỏa của các bạn đó là những người có trí thức, có kiến thức, đó là chúng ta phải lan tỏa cái nhận thức này cho những người xung quanh của chúng ta, để tránh gây áp lực cho những người đã lỡ lầm. Điều thứ hai là chúng ta cũng sẽ giúp cho những ông bố, bà mẹ có những người con lỡ rơi vào cái trường hợp như vậy, tức là có thai ngoài ý muốn, nên có một cái sự cảm thông chia sẻ với chính đứa con của mình. Tôi nói thật với các bạn là có một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là đau lòng, đó là nhiều bạn nữ lỡ rơi vào trường hợp này không được sự bảo bọc của gia đình, không chỉ ảnh hưởng đến thai nhi thôi mà còn nghĩ đến một cái việc dại dột hơn là kết thúc luôn cả hai mạng sống. Và tại sao xảy ra trường hợp như thế? Là bởi vì là chính người cha, người mẹ của mình, những người trong gia đình của mình thôi mà không giang tay đón mình thì ai đón mình đây? Họ bị cùng quẫn. Nên là một lần nữa tôi lại muốn các bạn chính là những người lan tỏa. Bạn sẽ là những người tư vấn để giúp cho họ có được một cái nhìn tỉnh táo hơn trước những cái điều mà ai đó lỡ rơi vào cái trạng thái hay là cái tình trạng là lỡ mang thai. Một góc độ thứ ba, chúng ta là người trí thức, chúng ta sẽ làm gì? Thật ra là bác sĩ Phương Lan có nói là ngành y là bác sĩ thất nghiệp ngày hôm nay, nhưng thật ra thì tôi nghĩ là có một điều rằng là có rất nhiều người khi mà họ đến các cái đơn vị y tế, họ không được chỉ dẫn đúng. Thông thường nếu như gặp bác sĩ Phương Lan, không chỉ là một bác sĩ mà còn là một nhà tư vấn, thì có thể sẽ giúp cho những bệnh nhân và những cái người phụ nữ đấy, người ta tỉnh, người ta chọn được một con đường đúng. Thế nhưng mà các bạn có để ý, các bạn nghe những câu chuyện là nhiều khi người ta chỉ tới cổng bệnh viện thôi là người ta đã được dẫn dắt đi tới một cái quyết định chắc chắn luôn, là bỏ bào thai đó, bằng cách chèo kéo, lôi kéo của những cái người mà mình gọi là cò lãng vãng trước bệnh viện. Nên là chúng ta cũng cần có những tư vấn cho những trường hợp đó, vì chúng ta là người có trí thức. Nên là tôi nghĩ rằng là ở công tác giáo dục, ở tầm nhỏ thôi, mỗi chúng ta sẽ góp sức vào việc là gì? Hỗ trợ nhận thức cho những người xung quanh, cho mẹ mình, cho cha mình, cho anh chị em của mình và cô bác chú dì của mình. Nếu như trong gia đình có một trường hợp nào đó xảy ra như thế, chúng ta hãy là những nhà tư vấn. Và nếu các bạn có thể gặp khó khăn thì các bạn hoàn toàn có thể điện thoại cho tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn.
Vâng, xin cảm ơn sự giải đáp của tiến sĩ Quỳnh Giao. Thì chúng ta đã thấy vấn đề giải quyết hậu quả mà giáo dục có thể đóng góp, đó là chính các bạn là những người thầy giáo, những người cô giáo tích cực nhất, thiết thực nhất và ý nghĩa nhất để chúng ta tuyên truyền cho những người thân của chúng ta. Mà trước hết chúng ta phải là người thực hành, đừng để chúng ta là những người đầu tiên gây nên những bào thai đó. Và câu hỏi tiếp theo ạ, xin mời các bạn nam ở phía dưới ạ. Một câu hỏi bạn nam, sau đó một câu hỏi bạn nữ, và vừa rồi là một câu hỏi bạn nữ rồi, bây giờ chúng ta hướng về một bạn nam. Xin mời bạn nam ạ. Các bạn lưu ý là câu hỏi càng nóng bỏng, càng hay và càng có nhiều người mắc phải, đó là câu hỏi ý nghĩa nhất. Dạ, xin mời bạn ạ.
A Di Đà Phật, con chào thầy, chào bác sĩ Vương Lan và chào tiến sĩ tâm lý Quỳnh Giao ạ. Thưa thầy, là lúc nãy là tiến sĩ tâm lý Quỳnh Giao có nói là những bạn nam là người đẩy các bạn nữ vào cái tình trạng phá thai. Như vậy thưa thầy, là đứng ở khía cạnh nhân quả tâm linh á, là bọn con là có chịu quả báo không? Và cái và thứ hai là cái quả báo đó là gì? Và thầy phân biệt giùm con là cái trường hợp thứ hai nữa, tức là bọn con là ngăn cản các bạn nữ đi phá thai, nhưng mà các bạn nữ vẫn cứ đi phá thai, thì khi đó là cái quả báo là gì? Cũng cảm ơn thầy.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Với câu hỏi này thì con xin cung thỉnh thượng tọa.
Để thấy rõ về các hậu quả trước mắt và lâu dài đó, chúng ta thử hình dung nếu thầy cầm một cái nắm tay như thế này đánh một cái vào trong hư không, phản ứng của nó sẽ nhẹ vì không có vật cản. Khi thầy dùng đấm vào trong cái tường, cái tường có thể bị lung lay, nếu nắm mạnh tay có thể bị chày xước hoặc là bị gãy xương. Bất cứ một hành động nào cũng tạo ra một cái phản ứng kéo theo sau nó. Phản ứng đó rộng hay hẹp, nhiều hay ít, ngắn hay dài, mình và tương quan với gia đình và xã hội đó là chắc chắn có. Về phương diện vật lý cũng thế, về phương diện tâm linh cũng vậy. Về vấn đề siêu hình học, cái mà nhiều người nghĩ rằng là tôi chưa thấy được, tôi chưa tin, cũng không thể bị loại trừ. Cho nên đó, hậu quả của những hành động giết mạng sống qua việc nạo phá thai đó, trước nhất đó, như bác sĩ Phương Lan đã nói, mất khả năng sanh con cho lần thứ hai, thứ ba trở đi. Cái khả năng hiếm muộn đó sẽ xảy ra khá nhiều. Có thể bị tử vong nếu bị xui xảy ra trong tình huống đó. Hoặc là những cái rai rứt tâm lý, mặc cảm tội lỗi như tiến sĩ Quỳnh Giao chia sẻ. Đó là các phương diện nhân quả rất hiện tiền trước mắt mà chúng ta có thể sờ mó được, cảm nhận được, chứng minh được. Còn những cái hậu quả về giảm tuổi thọ, bệnh tật, thậm chí có những cái chết rất là oan uổng ở phương diện này, phương diện kia, là điều lệ thuộc vào sau khi hành động đó được thực hiện, chúng ta có thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi để chuyển nghiệp hay không, hay là chúng ta cứ bảo thủ rằng là luật pháp cho phép tôi được quyền tự do, các cơ sở y khoa được cấp giấy chứng nhận làm an toàn, cho nên tôi thả vàng mà làm việc đó, tôi chẳng sợ cái gì hết. Những nhận thức hoàn cố như thế và ít có cái tình thương như thế đó sẽ nhận lấy các hậu quả nghiêm trọng hơn. Do đó ai đã lỡ làm công việc phá thai rồi, thay vì chỉ chìm đắm ở trong cái rai rứt lương tâm và dằn vặt về cảm xúc, thì hãy tìm các hành động nuôi dưỡng sự sống, hiến tặng sự sống, bảo vệ sự sống, bảo vệ hòa bình. Thì đây là cách để rửa một cái nghiệp kết thúc mạng sống, dầu kết thúc bằng phương cách nào.
Vâng, A Di Đà Phật, con xin cảm ơn câu trả lời của Thượng Tọa. Và kính thưa Thượng Tọa cùng nhiều vị khách mời và các bạn, có rất là nhiều câu hỏi trực tiếp cũng như là câu hỏi gián tiếp. Nhưng mà rất tiếc thời lượng chương trình không cho phép, cho nên câu trả lời của Thượng Tọa vừa rồi cũng đã kết thúc buổi vấn đáp hôm nay. Qua buổi tọa đàm hôm nay, ban tổ chức mong muốn rằng chúng các bạn một lần nữa chúng ta phải ý thức về vấn đề nạo phá thai, và dù trong hoàn cảnh nào luôn luôn có một chìa khóa, có một lối thoát để chúng ta có thể mở ra một phương trời cao rộng, một tương lai tươi sáng, mà chúng ta không nên đi đến quyết định phá thai, vì đó là tội ác mà chúng ta phải gánh chịu về nhân quả, về thể xác và về tinh thần, không những một ngày hai ngày mà có thể là cả đời. Cho nên do vậy các bạn hãy ý thức. Và chúng con cũng xin thay mặt chương trình xin được tri ân sự có mặt quý báu của Thượng Tọa cũng như là nhiều vị khách mời. Và trước khi dứt lời, chúng con cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa luôn được sức khỏe và có nhiều thắng duyên trên đường Phật sự, cũng như cầu chúc cho tiến sĩ Quỳnh Giao và cô Phương Lan luôn được sức khỏe và gia đình luôn được an vui hạnh phúc. Và chúng con xin được mời Thượng Tọa và hai vị khách quý tiến về phía trước để ban tổ chức có những bó hoa và những phần quà nhỏ xin kính gửi tặng lưu niệm. A Di Đà Phật, xin mời các bạn chúng ta khởi thân để đồng hồi hướng luôn ạ. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn chắp tay trang nghiêm để chúng ta cùng hồi hướng ạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng
dân đều trọn thành Phật đạo.
Và một lần nữa chúng con xin tri ân thượng tọa và nhiều vị khách mời ạ, và cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi tọa đàm hôm nay ạ. Chương trình xin được kết thúc.